cái gì được cái gì cũng được, câu là các ngài bảo sao à, bắt là cũng phải trở về, trở về nhà phải không là à, thì đó là để nói lên cái lẽ thật như đó. Cũng như là ngài Sayyika cũng vậy, ông Sayyika mà khi mà ngài Duy Nghiêm Diệt Sơn ngài gạn hỏi đó à, ở Trường An ồn náo và ông có biết hay không đó, thì ngài nói là nhưng mà nước con là ăn ổn đó, thì ngài Diệt Sơn ngài mới gạn lại như vậy. Thì ông mà do xem kinh được hay do thư hỏi mà được đó, thì ngài nói không phải do xem kinh, không do thư hỏi. Ngài Diệt Sơn ngài nói thì nhiều người cũng vậy mà tại sao không được không? Thì ngài Sayyika ngài đáp sao à, chẳng bảo họ không được mà chỉ họ không chịu nhận thôi. À, thì rõ ràng cũng giống như cái ngày thạch đầu ngày bảo ngày vừa lãng đây vậy, thấy không? Đó. Thì như vậy để thấy rằng khi mà các ngài đã tỏ ngộ rồi thì các ngài thấy rõ cái lẽ thật như vậy đó, nơi mọi người đầy đủ hết xác nhận cho thấy rằng nghĩa là bảo chứng là cái việc này là nó xác thực có ngay trong mọi người, không có dấu giếm gì hết, thấy không? Chỉ là chúng ta có chịu nhận hay không, phải không? Đó. Nếu mà tin nhận ở trong đây là mình sống trở về gốc chân thật xưa nay là xa lìa cái mê lầm điên đảo, thấy không? Còn nếu mà tin nhận cái tâm vọng tưởng phan duyên á thì tức là sao? À, thì đó là chấp nhận đi trong luân hồi sanh tử là xa mất gốc, là nổi chìm trong sanh tử, thấy không? À, tức là sống lang thang quê người, thấy không? À, đó là hai con đường. Không? Cho nên cũng một vị tăng hỏi thiền sư Hư Phục, hỏi thế nào là cái chỗ xuất thân của học nhân, xuất thân tức là chỗ ngộ nhập đó, chỗ ngộ nhập của học nhân. Thì thiền sư Hư Phục ngài đáp là ngàn thứ so chẳng được, muôn thứ sánh chẳng kịp, tức là chỗ đó không có gì so sánh được hết. Không? Thì ông tăng thưa vậy thì nếu không có gì so sánh được hết thì giờ thỉnh hòa thượng nói. À, thì ngài mới đáp là xưa cũng có, nay cũng có, không? Đó, đó, tức là cái lẽ thật đó, cái chỗ ngồi nhập đó, tức là ngầm chỉ là cái lẽ thật sẵn có nơi mọi người đó, không? Cái đó là sao? Chỗ này thì không có gì ở thế gian thể so sánh được, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà đó là cái lẽ thật xưa nay, gọi là xưa cũng có, nay cũng có, đủ hết, chứ không phải là chỉ có ngày xưa thôi, không? Tức là xưa Phật tổ có, mình ngày nay cũng có, phải không? Đó, đủ hết, không thiếu gì hết. À, nhưng mà có chịu tin nhận hay không thôi, phải không? Đó, thì quý vị thấy nghĩa là các ngài thấy được lẽ thật đó và luôn luôn nhắc nhở để mà thức tỉnh cho mọi người, không? Để mà nhớ lại cái tự tánh giác ngộ nơi chính mình đó, để đó là chỗ sống trở về. Ngài Lâm Tế thì ngài nói rõ hơn. Các vị này thì nói còn hơi ngầm ngầm chỉ, không? Còn ngài Lâm Tế ngài chỉ rõ hơn, ngài bảo rằng các ông muốn biết được Phật tổ chăng chỉ là người đang nghe pháp ở trước mắt ông đây thôi. Muốn biết Phật tổ chăng là chỉ là người đang nghe pháp trước mắt các ông đây. Quý vị nãy giờ là có ai không nghe không? Vậy thì không ai thiếu hết. Nhưng mà vậy giờ nãy giờ là bây giờ ở đâu? Ai cũng có nghe hết, không ai thiếu hết. Mà nãy giờ là ở đâu? Nãy giờ là đang ở quê nhà hay là ở xứ người? Nà, thấy vậy có đáng buồn không? Nà, sống mà gọi là sống ở xứ người hoài vậy là vui không? Nà, cho nên đó là để các ngài là muốn nhắc để cho mình phải để sống trở về với quê nhà là vậy đó, chứ đừng có để lang thang xứ người hoài, phải không? Như vậy thì đó là để mà gọi là nhắc nhở, để mà tóm kết lại cho tất cả để mà nhớ là cái tự tính giác ngộ là một cái có thật trong mỗi người, phải không? Nói rộng ra là trong tất cả chúng sanh, không? Đó là cái lẽ thật, không ai thiếu hết. Cho nên Ngài Triệu Châu, Ngài từng bảo là trước khi có thế giới đã có tánh này, khi thế giới hoại tánh này cũng chẳng hoại. Thấy không? Trước khi thế giới có thế giới tánh này đã có rồi, mà khi thế giới hoại tánh này cũng chẳng hoại. Thấy không? Là vậy, tức là nó có trước trời đất nữa, chưa từng, tức là nó chưa từng sanh mà chưa từng diệt. Thấy không? Là thì cái này mới là cái mà mình đáng tìm đây mà không tìm nè. Phải không? Còn hiện tại lo đi tìm cái gì? Lo đi tìm những cái sanh diệt không à? Phải không? Cái có rồi mất, có rồi mất. Phải không? À, còn cái này là cái mà không mất đây nè, nó có trước trời đất nữa. Nó đúng là cái đáng tìm đó mà không tìm. À, bởi vậy mà thường thì nghĩa là mình thì với con mắt của mình đó thì mình nghĩ là mình là cũng thông minh rồi sáng suốt, nhưng mà với mắt Phật thì thấy mình là mê lầm vậy đó. Không? Đó. Tức là những cái đáng tìm mà không tìm, còn cái không đáng tìm mà lại lo đi tìm, tìm mà có thể gọi là đổ mồ hôi đi, không? À, nhọc nhằn cách mấy cũng chịu, phải không? Nghĩa là có khi nghĩa là vất vả cách mấy cũng ráng tìm, không? Thí dụ như ngoài có khi thì tìm được cái công danh, không? Kiếm được cái công danh chút quá, mà khi ví dụ mình mà tìm được mà được nổi danh cái đó, thì chừng bao nhiêu năm? Bây giờ chỉ học mà không mà được mà lên bác sĩ rồi cái thì cũng bao nhiêu mấy chục năm rồi, thấy không? À, mà làm bác sĩ mà được nổi tiếng nữa thì thêm bao nhiêu năm nữa? À, nhưng mà rồi làm được bao nhiêu năm? À, làm được ít năm rồi tới nghỉ hưu thì sao? Đó là bác sĩ còn đỡ à? Còn quý vị mà làm ca sĩ thì sao? Ca sĩ mà già thì sao? À, thì thôi là bao nhiêu cái nhọc nhằn kia là coi như là hết rồi, thấy không? À, còn mà tìm được cái này thì quý vị thấy không, đâu có mất. Mà chưa nói tìm cái này nữa, mà giờ nói trong nhà chùa thôi thì nó cũng khác ngoài đời, thấy không? À, ở ngoài đời á, quý vị thấy không, hãy mà càng già càng về hưu thì sao? Coi như là càng hết giá trị dần dần, phải không? Còn ở trong đạo mà càng già thì sao? Là càng có giá trị, phải không? Đó. Đó thì đây là muốn nhắc đó, để cho mình thấy là những cái gì đáng tìm, cần tìm, phải không? Thì như vậy thì gọi là cái lẽ thật này, nó là một cái lẽ thật, gọi là có trước trời đất nữa mà. Cho nên chúng ta phải nhận rõ cái này đúng lẽ thật á, là cái gì có sanh thì sao, thì phải có diệt. À, mình nhớ rõ rồi đó, cái gì có sanh thì phải có diệt, còn cái không sanh thì sao? À, vậy tại sao mình không tìm cái không sanh? Phải không? À, phải nhận rõ cái này, phải không? Hay cái gì có sanh thì nhất định là phải có diệt, chắc chắn là vậy thôi, không thể lầm được, phải không? Còn cái không sanh thì tức là không diệt. À, mình nhớ cái này thì mình sẽ nghĩa là sống nó chín chắn và tìm nó đúng đắn, không có làm không? Trong khi tu cũng vậy nữa, không? Mà nhớ kỹ, hay cái gì có sanh thì phải có diệt, không? Còn cái không sanh mới là không diệt. Là mà cái không sanh diệt này thì ở đâu? À, cho nên rồi khi mà Ngài Triệu Châu Ngài nói vậy đó, thì có ông Tăng, ông mới nhân đó mới hỏi lại. À, đây. Vậy thì thế nào là tánh này? Thấy không? Thế nào là tánh này? Thì Ngài Triệu Châu Ngài đáp là bốn đại năm uẩn. Thì ông Tăng này cũng có học đạo, thì ông nói không phải, cái ấy là hoại thôi, bốn đại năm uẩn này cái đó là hoại, còn thế nào mới là tánh này? Thì Ngài Triệu Châu Ngài đáp trở lại nữa là năm uẩn bốn đại. Tức là tuy nó không là có trước trời đất, nó không hoại gì đó, nhưng mà nó cũng nằm ngay trong cái bốn đại năm uẩn này, chứ không phải rời ngoài cái này mà riêng có, phải không? Như vậy thì mình còn phải tìm đâu nữa, phải không? Ngay trong cái bốn đại năm uẩn của mình đây, không phải tìm đâu xa hết, mà không chịu tìm nữa thì sao? Thì đó là mới thấy được cái lòng của mình như thế nào. Cho nên đây là để cho thấy rằng nghĩa là thiền sư Ngài xác định rõ là cách tánh này nó là có sẵn ngay trong cái thân năm uẩn này, trong cái bốn đại này không phải tìm đâu xa. Và như vậy thì chúng ta có thể giác ngộ được nó ngay khi mình còn sống đây, ngay khi còn mang thân này, phải không? À, vì nó nằm ngay trong đây mà, thì mình có thể giác ngộ ngay hiện đời đây, chứ không phải là qua đợi qua tới đời sau, phải không? À, và như vậy thì mình cũng có thể gọi là chứng minh được cái chân lý này ngay khi mình còn sống, phải không? À, không phải đợi qua tới kiếp sau nữa. À, thì đó quá lẽ thật rồi. À, chứ nếu mà thí dụ đợi qua kiếp sau mới chứng minh thì lúc đó không biết ai chứng minh cho mình đây, phải không? Còn bây giờ mình có thể chứng minh được ngay trong hiện đời. À, như vậy thì nghĩa là để kết thúc lại thì nhắc cái bài kệ của thiền sư Linh Vân, không? Chỉ cần đó, khi mà ngài thấy hoa đào, ngài ngộ đạo, ngài có bài kệ là tam thập niên lai tầm kiếm khách, cơ hồi lạc diệp hữu trù chi, tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực đáo như kim cánh bất nghi. Tức là 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lần lá rụng lại đâm chồi, không? Tức là trải qua thời gian nghĩa là dài vậy đó, để mà gọi là tham cứu tìm đạo đó, không? Tìm kiếm khách đây tức là tìm lẽ thật của mình đó, không? À, bao nhiêu lần gọi là lá rụng lại đâm chồi, tức là bao nhiêu năm trôi qua, không? À, nhưng mà từ khi thấy được hoa đào nở mãi đến ngày nay chẳng còn nghi. Đó, một khi mà thấy được lẽ thật rồi thì hết còn nghi ngờ nữa, không? Đó, tức là mắt được sáng rồi, không? Vậy thì trong đây quý vị mắt sáng chưa? À, từ sáng xong là sống xong cho mắt sáng, không? Chứ còn mắt tối thì sao? À, mắt tối là buồn lắm đó, không? À, như vậy vậy thì để cho thấy rằng đây ngài nói đó, khi còn mê thì nhọc nhằn tìm kiếm lăng xăng, không? Gọi là bao nhiêu năm. À, khi nhận ra rồi á thì nó sẵn có rõ ràng, à, khỏi còn phải nghi ngờ gì nữa hết, không? Rồi thì đó là mắt được sáng. À, thì mắt được sáng thì lúc là sự sống nó càng nghĩa là sáng sủa, càng nghĩa là vui vẻ, càng nhiều ý nghĩa, không? Sống mà sống với mắt sáng thì quá vui rồi, còn sống với mắt tối thì mình thấy cái khổ của người sống mắt tối, phải không? Nhưng mà chúng ta thì thường thường thì lại gọi là mở mắt nhưng mà vẫn tối, phải không? À, mở mắt là vẫn tối thì đó mới là cái ngược đời đó, không? À, à, thì bây giờ làm sao là mình phải sống là mở mắt mà cũng sáng mắt luôn á thì nó hay, không? À, vậy thì mong rằng tất cả đều khéo để rồi tin nhận trở lại được cái lẽ thật này, để rồi mình chuyển cái kiếp phong trần lang thang từ vô thủy đó, không? Để mà sống mà thật sự là trở về với quê nhà, sống thật sự là với một người sống mà thật sự là mắt sáng, không? Đó. À, hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.